hôm nay là ngày vui nhất trong mọi tâm linh hướng thượng để đạt được hồn quang phản chiếu. Hành trình nhiều kiếp chúng ta có hiện diện trên mặt đất này, chúng ta đã đi rất nhiều, biến từ trạng thái này tới trạng thái nọ. Ngày hôm nay chúng ta không ngờ được hội tụ trong giây phút thiên nhiên này là tâm ta hướng thượng đi về giải thoát. Chỉ đây chân tâm là đích cho ngày hôm nay chúng ta bất ngờ mà hội tụ tâm dụng trình thương và đạo đức, khai mở tâm đi một cuộc cách mạng trở về nguồn cội, một cuộc xây dựng tâm linh của chính mình để trở về đích cuối cùng. Không có tranh đấu, không có giết chóc, chỉ biết thương yêu tha thứ xây dựng. Chúng ta vào trong một căn phòng trật tự của người ngoại quốc để chung sống hòa bình, trong sự hòa bình yên ổn lập lại trật tự ngồi chung với nhau. Vì nên chúng ta cũng có duyên lành và được thấu đạt đến ngày hôm nay để chung hưởng sự hòa bình trong mọi thức của chúng ta. Do đâu mà có? Do công năng công phu tu. Do đâu mà có? Do về trên chuyển cũng đi khắp các nơi để đánh thức tâm thức của các bạn, rồi các bạn đi trong hành trình khai quang mở trí, khai triển từng giây phút, từ dương nghiệp tâm rõ mê chấp khai triển mở ra. Chúng ta mới thấy là tâm thức của chúng ta là giàu mạnh vô cùng, tâm thức vô cùng, không bao giờ chúng ta quá. Chúng ta chỉ đi trở về một đường lối thanh tịnh với sự tốt cũ của chúng ta, không có một người nào mà mất cơ hội. Chúng ta mới dồn lại khả năng của con người trong vũ trụ, chính ta là khả năng con người của vũ trụ. Chúng ta sống trong nguyên điển, từ ăn uống này trước khi nó tâm linh cũng là chấn động của vũ trụ hình ảnh. Sự hiện diện các bạn đây là một khả năng của vũ trụ, một tâm thức cái xây dựng thiên cơ. Nếu chúng ta hướng thượng, đồng đường hướng thượng thì không có để về trên lo âu và chuyển thiên cơ để chúng ta thức tâm. Chúng ta biết thức tâm. Ngày hôm nay có TV, có radio cho chúng ta thấy được họ thức tâm và phát động, động đất, nước lũ, chết chóc, đau khổ trong trần gian. Thì quốc cũng đã nói, kinh Phật cũng đã thức tâm chúng ta. Lắm qua họ, tất cả phải qua gì? Nhồn bá, xây dựng, chúng ta còn đi qua. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng đâu? Đứng trong hành trình tiến hóa rõ ràng. Và chúng ta có một cái mặt pháp tu thiền để giải tỏa tâm thân. Hằng đêm chúng ta tu niệm, trao dồi cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và hưởng cái sự chấn động rõ ràng trong tâm hồn của chúng ta thanh nhẹ, giúp nguồn điển của tâm các bạn để các bạn đi trở về với thực chất của chính bạn mới thấy rõ bạn là ai. Sao các bạn phải đi tìm Chúa? Ai làm Chúa của thiên nhiên địa này? Tâm thức của các bạn, các bạn nghĩ sai thì nó sẽ sai, và các bạn nghĩ đúng nó sẽ đúng. Trên đường đi của chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta từ trong thời gian hiện giác làm chúng thế gian, chứ không có ở đây hình thành. Ở đây không có một nhà tác học nào có thể chế chúng ta ra được. Lý luận là đó, làm không được, không có thể chế được con người. Thôi điểm người ta chê bai, nhưng mà chúng ta không làm được. Đó là nghĩ năng siêu nhiên công. Kỳ ba này chúng ta hình thành ở thế gian này, mang sát phàm để học hỏi và tiến hóa. Cho nên mang sát phàm này để hiểu ông ta không đi. Chúng ta tên người ba cái đó, từ nhiên tình, khi mà đạo đức, khai mở tâm linh, thì ta cũng thế. Cơ hội và phạm chi của chúng ta sẽ chọn đường đi. Ánh sát của từ lý để chiếm chúng ta, thì ta phải hoàn chỉ hướng được. Không ôm ví dụ tơ nhất, dí chất lẫn nhau, rồi làm bê để cơ lý hóa của ta không đi được. Đó là cái xã hội như thế này. Thế nên ngày hôm nay chúng ta, số người vô đi, đã biết chúng ta như thế nào, khai năng mở đi, trở về một ngọn chính chất, không có lệ thuộc cả để làm gì chúng ta. Tâm thức của chúng ta thấy rõ là chúng ta là khả năng vũ trụ. Không có một cái chỗ nào có thể ép tâm thức ta. Nó là tự nhiên, siêu nhiên, phổ nhiên. Chúng ta như đạo sống, lãnh vực từ bi sẵn có với chúng ta. Thì chúng ta sợ đầu này đầu nọ. cái kỳ thập bao sâu lắm tục từ bi của chúng ta rồi, thì chúng ta tràn ngập tình thương yêu, thấy rõ đại bi là gốc sức mạnh dồi dào, không chiếm đoạt, không nhào trong lãnh mê chấp so đo của người đời, mà tạo ra một cái trực thiết cho chúng. Ngày hôm nay, giây phút thiêng liêng, ngày đầu của buổi Tết, hồi quang phản chiếu, nào nhất trong một năm mới có một ngày. Sự hội tụ này rất vinh quang và tâm thức của chúng ta đều hướng thượng. Ai cũng mong muốn về nguồn cội và thấy rõ vị trí chúng ta là từ nguồn cội giang làm chuyên gia. Thì chúng ta không có lý do nào lâm vào sự mê trượt nữa. Cho nên các bạn đã qua một khóa thanh lọc rồi thì mọi người đều tự thức và thấy rõ chính tôi hại tôi, chúng ta hại tôi. Cho nên thiên đàng du ký đã nói rõ rằng thiên đàng địa ngục do tâm, các bạn mới thấy rõ do tâm các bạn mới tạo ra. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu là xây dựng chân tâm, chúng ta tu phải xây dựng chân tâm, vốn của chúng ta là tâm, tỷ tỷ phú cũng không có đổi. Nói thật như vậy, các bạn được tự lâm vào trong cái chỗ đau khổ mình, chân chiếc lẫn nhau cách vô lý và không phát triển. Tâm hồn của con người không có bị gì, chỉ tiến hóa mà thôi, trong định dục quá quá sinh sinh. Hằng ngày các bạn ăn uống, các bạn thấy không có bị gì, chúng ta hướng để giải thoát. Phải đi, tự đi mới là chắc, nhờ tha lực kéo chúng ta đi không có chắc. Chúng ta không đi thì làm sao mà chúng ta đạt được, đi đến đó chúng ta được. Như ngày hôm nay tất cả quý vị đến đây, các bạn về đây, các bạn chung được. Người ngoại quốc trong cái mầm mống thương yêu chúng ta phục vụ miếng ăn các bạn. Bây giờ, xa xưa ở Việt Nam, các bạn thấy ông Tây là sợ rồi. Ngày hôm nay ông Tây với bạn là tình yêu thương rõ ràng, quý con nhé. Mà ở trong cái chỗ thân tình tốt như Canada, là con người như hy sinh để đối đãi cứu giúp con người. Bất cứ quốc gia nào ở thế gian cần biết đến là Canada sẵn sàng. Thì tâm thức chúng ta sống trong một năng nào, nó tình thương và đạo đức, xây dựng cho chúng sự ảnh hưởng ở thế gian và tâm linh của chúng ta cộng tác, thì lúc nào cũng được ở vui hòa, thanh quan tươi đẹp trong giây thiên nhiên. Cho nên chúng ta quý tâm thì cảm ơn hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta và cải tiến đúng theo luật và đi đâu không có lệ thuộc ở sự cái tâm nữa. Rồi đây các bạn nuôi dưỡng trung tâm bộ đầu rồi cái tâm trung tâm nuôi nữa thì như thế nào các bạn cũng không nghĩ đến cái đề chết. Nhưng về vô sanh, các bạn là vô sanh, thế gian tạm tưởng thế giác của cha mẹ để ra đời, nhưng sự thật thực chất từ bi là vô sanh, không có luân hồi nữa, vô sanh, tiến hóa vô cùng để giữ cái ý nghĩa đó, thì các bạn không có bị mất của cải, không có bị gì lý do tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây, quý vị trong cái nghiệp của cải, ban đầu quý vị thấy là cái tổ chức này rất nặng, sai lầm rất nhiều, mà tiền đâu có phải là cái gốc gác của chúng ta. Lãnh vực khai triển từ bi là gốc gác của chúng ta. Các bạn khai triển được từ bi thì các bạn xài một đồng một tơ để lấy lại 20 nghìn thôi, không có mất. Vì tâm từ bi thì lúc nào cũng có cộng hưởng hòa bình của các giới, nên tâm phú vô cùng. Cho nên nhiều người đi đại hội, có nhiều người trí thức đi đại hội, nôn nức đi đại hội để có cao rồi qua chư tiên chư Phật chứng minh quan chiếu luồng thanh điển để diễn đạt cho chúng ta trong lúc thảo diện tập tịch. Thì lúc đó mới thấy là thực chất của chúng ta, mình mới chiến thiết được nó được, không phải nói ra cho người khác biết hay là dạy người ta tốt, không, tự nhiên phát triển. Chân lý là chân lý, tròn địa không thiên và hồn, đó là chân lý. Cho nên chân lý nó nằm ẩn trong tâm thức của các bạn. Các bạn nói ra ở đời thì em ngậm miệng nó lại nói, nhưng mà chúng ta có phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta khai triển ngay trung tâm bộ đầu. Chúng ta ngậm miệng là đầu chúng ta sáng, chuyển từ bi chúng ta khai triển. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải quê đâu, các bạn là người tăng minh nhất ở trần gian này. Đối với nhân loại, các bạn cảm thức chấn động trong ngũ tạng của các bạn, khai triển hòa hợp chấn động của vũ trụ. cảm với thanh quan của thiên Phật Quang Chiếu là hồn quan phản chiếu rõ rệt thực sự tâm tâm. Chính các bạn hành thì các bạn đạt, và các bạn hành thì các sẽ lớn lên, bạn không còn thả nữa. Lúc nào cũng là đứng trong từ bi thương yêu và tha thứ, đó là sức mạnh. Yếu lực thương yêu và tha thứ, đó là yếu hèn. Cho nên những người đã phát tại những nói lung tung, rốt cuộc không theo nổi một đi. Theo không nói, vì thử thách quá nhiều. Thử thách để cho nó thể hiện những tâm từ bi của chính nó, kích động nó, để nó hiểu nó. Và nó giải tỏa cái nghiệp duyên của chính nó, nhưng mà nó không hiểu. Thì mình có thể thấy rõ là trình độ người đó mới tới đó thôi. Chỉ hưởng tới đó, mà còn phát triển nó vô cùng nữa, thì còn nhiều thử thách nữa. Lên một giới thì điều đó, thử thách như các bạn bước vào. Cái ô tên này các bạn cũng có thể ăn uống ngồi gì đều thay đổi mới hết, mà các bạn tu nữa rồi con sẽ thay đổi mới nữa. Cái tâm thức các bạn càng ngày càng dồi dào, sung sướng, sung túc, cởi mở, vinh quang, tốt đẹp. Quê hương chấm của chúng ta là đâu? Quê hương chấm của chúng ta là lãnh vực từ bi. Đó là quê hương chấm của mọi người. Để lấy đại bi làm gốc, tiến hóa vô cùng, đó là chấm. Thì lúc đó các bạn đi vô quốc gia nào, đi vô lãnh vực nào, chỉ hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người tiến thân là rụt vô vi cuối cùng, vinh quang đạt pháp rồi. Trong thực hành không còn mê tín gì đó nữa. Hôm nay ngày vui, tôi tuyên bố khai mạc. Các bạn sẽ đóng góp trong tâm thức tu thiền và xây dựng điển quan cho chúng. Không lời nhưng mà đạt. Không nói. Không gì thì mà tâm thức chúng ta mở thanh nhẹ. Thì hôm nay là ngày vui. Chúc các bạn tâm thân an vui trong 3 ngày tại hội. Và chúng ta sẽ vui và mình vinh để nô nức tương ngộ. Ngày nay mặc sức bàn bạc với nhau. Trong tâm thức thanh nhẹ tu thiền cởi mở. Phá mê phá chấp mới giải tỏa được. Cái nghiệp của chúng ta, mỗi người đang mang cái nghiệp đau khổ mà không biết, tưởng là ta là ai. Tâm loạn mà không biết, không chịu lui về thanh tịnh. Bày biểu những kiểu bất chấp cho những người khác, càng ngày càng xa đọa, càng lạc lõng và không biết đường về cái chính giác của chính họ. Đau khổ vô. Thành thật cảm ơn sự hiểu biết của các bạn, chúc các bạn tâm thật an lạc.
Chưa có nói hình đeo cầu dễ với tu, nhưng mà phải mối hình với tu. Tiếp biện pháp rồi cũng tu, thời gian rồi con mới thấy những cái tánh tình không giữ của mình. Mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Thì xin thầy Minh Tuận dạy có đúng không?
Đúng chứ. Ở đây đâu có người nào hiền đâu. Họ nó mới ra đời đúc tay nó cắn rồi. Dân chi sơ tánh bổn ác mà người ta nói tánh bổn thiện. Đúc tay là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu. Thấy không? Không có người hiền đâu anh. Anh em tưởng đâu tất cả đại hiện giữ hết. Rồi bây giờ nó không thèm làm giữ nó thôi. Chứ không phải nó không biết giữ. Muốn giữ lúc nào nó giữ cũng được, nhưng mà không thèm làm, nó không có lợi, nó không thèm làm. Đó, cho nên người giữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn. Chứ người kia tư lê thê hiền không hiền mà giữ không giữ, đó tu hoài không đắc đạo. Thấy không? Cho không bèo cột mà tu là ông Phật mừng đó. Thành đạo chiếm nó liền. Tôi tu được chút là ông chứng thêm nữa.
Thầy còn trong những đại công phu của con thì cũng thấy không trì trệ nhiều lắm. Nhưng mà con không biết sao khi con thở thì nó thường hay lói lói cho mình.
Nó lói là làm chặt rồi. Phải hít chứ như là đầy rúng. Hít từ trời vô làm thông thẳng. Nhớ là khi tôi hít cái đầy rúng là nó tức mà ép rồi phải chặt. Để tránh cái bệnh thận có sạc. Rồi nó sẽ thông cái đốc mạch dẫn lên bộ đầu. Đó. Cho nên gia tăng sự thông minh cho tôi. Nó điều hòa là gia tăng sự thông minh. Vì khi nó chạy một vòng về là nó là đúng. Còn cái chạy cà xịt là nói chuyện nói không ra. Thấy không? Nghĩ không tới nữa.
Trước khi thiền con cũng đói tấm buổi chiều này. Nhưng mà bắt đầu chưa có vô ngồi thiền mới chắp tay. Làm sơ hồn rồi thấy ở đây là nó nói rồi. Chưa có thở. Ở đây nó nói rồi. Nếu mà tình phình bụng cứ là ở đây những chiến sĩ thích người không vô không được có nước.
Bây giờ phải tập lại, nghĩa là mỗi buổi sáng anh có uống nước để lập không? Mỗi buổi sáng uống nước, uống 21 ngày thôi. Lập tối đa 21 ngày rồi mới nghỉ. Chứ đừng có uống mỗi buổi sáng nhiều quá. 21 ngày là anh cảm thấy nó nhẹ rồi.
Cái gan nó nóng rồi.
Cái gan nóng á. Cái gan nóng mà thích ăn đồ chiên rồi nó bị. Mà uống nước nó vừa lập gan, mà lập cái đại tràng. Mà tự nhiên mấy bộ phận đó nó nhẹ.
Nó ứ mà nó chạy không được. Nên con người thật sự chứng minh tốt như vậy.
Nhưng bây giờ anh muốn mau á, anh ăn con một kê đi, ăn hộp kê đi. Không mua hộp kê gì ăn đi. Ăn hộp kê, ăn một kê một ngày hai buổi, ăn hộp kê không nữa. Ăn dựng tháng, hai tháng là thấy cái mặt không có mụn rồi. Cái gan tốt rồi chỗ đó hết sức luôn.
Con nghe lời thầy dạy vậy, con cố gắng tiếp tục diễn. Nhưng mà hình như mình thở không đúng pháp. Cái quả hồ, cái quả cũng còn nóng.
Anh ăn hộp kê đi. Nó ok là nó trị hết á, rồi cái da anh sẽ tốt, còn cái mặt anh không bao giờ có mụn. Ráng ăn ok thử một thời gian, tôi là người thành công trong học trên. Cái bàn tay tôi bây giờ nó no như là đi bơm. Hồi trước tôi đứng nhau á, đứng già, bây giờ mấy có tay mấy tháng này nó no là nó như trẻ lại. Cái da mặt tôi nó bóng á, ăn ok. Thì tại sao ăn ok nó tốt là nó chất rất nhiều. Mà nó thanh lọc cái gan và đại trường ruột gan bao tử đều tốt cái thầy.
Thưa thầy, tôi rằng là sáng nay có thảo luận với anh em nhưng mà cũng hiểu được phần nào, nhưng con xin thầy giảng nghĩa xin cho con được hiểu rõ hơn. Trong những năm đầu khai đại đạo Tam Thiền Cổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giảng thơ dạy đạo cho những bài thơ mà con được nhớ được như sau. Giàu dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức thổi hơn một phẩm cao, quyết chiến thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mối đồng bào. Kính thầy câu thứ hai, con không hiểu rõ là câu thứ tư, xin thầy nhận dạy.
Cho nên cái hạnh hy sinh đó, như nãy giờ tôi giảng đó, là giảng hết trong bốn câu đó có hết rồi. Cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta. Chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận Ngài chỉ khuyên người trở về khỏi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế mà thôi. Cho nên, cái cơ phổ độ chúng sanh là vàng ý ngập của Ngài là chúng sanh thực hành không đúng. Không chịu hy sinh, không chịu hy sinh cái tánh hư tật sâu của mình, còn giữ quyền lực, không bao giờ thơ với Ngài được. Thế chưa? Cho người tu chân giác biết nghe lời nói của Thượng Đế là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quan để tiến thân. Nói rất rõ rồi.
Cho nên con người chúng ta không thắng nhiều phương diện, ngày nay chúng ta rất may mắn được làm con người. Nhưng mà làm nhiều ác phá hoại xã hội, không đem lại ác nhân phá lại quần chúng mà lại tự hủy lấy mình, chết để làm gì? Phải làm con thú. Con thú trong trường không có quần áo nó cũng mắc cỡ hổ thẹn. Bây giờ lấy con thú nhỏ nhất thôi nó côn trùng. Phá xã hội, phá đủ thứ, xì kê ma tí đủ thứ, rồi lúc cuộc sống chết là mình sợ cảnh sát lắm. Bây giờ bác thấy mình cuộc sợ cảnh sát, sát là ai bác thấy, con mẹ. Sợ lắm, đâu nó có lớn thật lắm. Mà cô chủ sức không, cô chủ cái máu của nó cũng như chúng ta. Thuốc mà nó chịu được, chúng ta chịu được. Thế chứ, dưới khoa học ta nghiên cứu như vậy. Nhưng mà chưa thấy rõ thân. Khi mà tôn thắng tịch rồi, nó thấy yêu nó nói chuyện với mình. Nó kể những chuyện trước kia, nó chưa biết nó làm cái gì nó để lại xã hội. Ngày nay nó phải trốn tránh. Dán lâm trong một cơ thể mà trốn tránh chứ không có được có nhiều phút gì mà. Người thấy cũng đập, mà mẹ thấy cũng đập. Thấy không? Đó. Cho nên cái luật nó có. Người chưa thắng thì không thấy được. Thấy giới luật rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là tội hồn chưa hoàn tất, chưa xong. Làm con người vẫn còn tội, chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn. Nghĩ xấu cả cha như dâu của chúng ta, mà ta cũng có thể phản lại cả nghĩ xấu. Mẹ hiền chúng ta có nghĩ xấu. Đó, là cái tội chưa hoàn tất, cho nên bị loại. Cho nên chúng sanh ở thế gian bị đọa và đâu có hay tưởng là tôi hưởng thụ. Cho nên bác cũng là một cô tiên chắc đặc. Rồi bây giờ bị đọa lấy thì chính mình nói bác bị đọa mấy ngàn năm. Bác đến chừng trăm năm mà nói bác mấy ngàn năm. Bác để cho một lô đi. À, để cho một lô đi. Rồi một lô đó nó để một lô. Chừng nào một cái đuôi của bác tắt hết. Hiểu không? Cho nên chúng ta tu cái cử quyền thất tổ. À, tu tất cả cha mẹ chúng ta đang tâm. Không làm gì sai quay nữa. Cho nên cứ cộng lại mấy nhà nó. Khó rời thế gian. Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Khổ lắm. Cho nên cha mẹ thích tâm rồi, cứ niệm Phật và cầu xin ơn hộ độ cho con tôi. Nhưng mà con không thương yêu. Làm sao hộ độ, nó phải qua bằng trầm trực, nó phải qua bằng đau khổ. Vì nó đi kẹt với lúc xót kẹt rồi thì nó phải dùng cái thế cuối cùng để giải thoát lạc mà tâm lên thì giải quyết được. Tu mà thôi. Cho nên tu nói với người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn. Với người trẻ tuổi nó chắc chắn. Tối nay tôi hứa chỉ còn rơi cho cái gì dễ đầm mà không có nhau nữa. Cái đó là cái tu. Cái tu là cái giấy đầm cũng là cái tỉnh của tuổi trẻ. Nhậu nó cũng là tỉnh, nó nói ông tỉnh đi, tôi dạy cho tôi thấy tỉnh. À, nhưng mà sẽ đau khổ nó đi từ cái tỉnh đó, rồi nó đi tới cái đầm, mà nó không hay. Vì tình yêu, à, tình trường là cách đồng quá, nó ai và tới đây hỏi sao thì sao. Hỏi cho mấy chú thanh niên đây có bị khóc không, có nào chứ, có rồi, muốn tất lực. Phải không? Phải học, mình yên không? Cho nên chúng ta cứ từ chối sự học hành. Sự học hành của trần gian rất tinh vi và sẵn sàng tất cả mọi người. Kinh vô tự phải hành.
Thưa ông Tám, tôi có chứng bệnh về tim và thỉnh thoảng khó thở, mồ hôi ra nhiều. Tập thiền của ông có hết hay không? Cũng cùng câu hỏi cho em con, nó bị chứng bệnh phong thấp, gần như kinh niên. Thuốc Tây, thuốc Tàu nó uống nhiều nhưng chỉ bớt mà không hết. Vậy thiền có hết hay không?
Thiền của chúng tôi có pháp chiếu minh để giúp được về phong thấp, giải tỏa ra hết. Đó, chính bạn đạo của chúng tôi cũng đạt được kết quả tốt. Bệnh mất ngủ, làm pháp chiếu minh thế rồi cũng ngủ được. Phong thấp, làm pháp chiếu minh thì cũng giải tỏa được. Mà dày công thực hành hay là không, mà nửa chừng rồi cái khoe khoang, rốt cuộc không có đi đến đâu hết.
Thưa ông Tám, có bệnh thì phải đi bác sĩ chữa, chứ tại sao tập thiền lại trị được bệnh? Trị được bệnh tức là giảm được nghiệp chướng, phong thấp, nhức đầu của con, có phải là bị nghiệp bệnh không?
Cho nên tu thiền có hữu ích. Mọi người mới là cùng theo học tiếng. Cái phương pháp của chúng tôi là chỉ thực hành, nhức đầu, đau bụng, mệt nhọc. Cố gắng tu thiền một thời gian sẽ có kết quả chắc chắn như vậy.
Nếu chúng ta đọc tiếp nữa thì quý vị nghĩ rằng ban tổ chức đã viết những câu hỏi này sẵn để cho thiền sư trả lời. Tuy nhiên có một câu hỏi rất là dễ thương, đó là con tên là Chim Thiếu Linh, tuổi ngọ 50 tuổi, con xin thầy độ cho con tu. Do đó chắc là thầy cũng dĩ nhiên sẽ độ cho anh rồi, không cần phải đặt câu hỏi lên.
Tôi nói đây là độ cho người nào muốn tu. Chính bản thân của tôi cũng động loạn không ít. Và xây dựng được ổn định và khỏe mạnh như thế này, thì các bạn nhìn đó mà noi gương để thực hành, tức là độ cho người tu, chứ không phải tới được gõ đầu các bạn mới tôi độ cho cái đó đâu. Xạo gạt, chúng tôi không có làm chuyện xạo gạt. Thực hành tốt để ảnh hưởng người kế tiếp thì được.
Con thở pháp luân thường chuyển, bị đau xương hông và xương sống nhiều, xin thầy chỉ dạy cho con hoàng hải ở thiền đường hạnh đức.
Đau xương sống là cái xương sống không có ngay thẳng. Cái pháp vô vi chỉ có pháp luân thường chuyển, làm đứng đắn nó mới chuyển động nghe cục cục đằng sau lưng, thì thời gian sẽ không còn chứng bệnh đau lưng nữa.
Trong cái điển tôi học Tám có nói rằng nếu mình thiền mà không gặp được một người xuất hồn hướng dẫn thì sẽ dễ bị điên loạn.
Thì bây giờ anh thấy rằng trong đó nói là phải có minh sư chỉ dẫn. Khi minh sư mà người ta nói cho mình nghe làm cái này trước, cái này sau, phải không? Mà mình làm một lượt năm cái là mình phải loạn. Thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ tôi thấy rằng minh sư rốt cuộc cũng là trong sự sáng suốt của chính chúng ta mà thôi. Sáng suốt là thầy của cái tiểu thiên địa này, mà thực hành cái pháp mà người ta đã sắp đặt cho chính chúng ta mà chúng ta làm không đúng là cái lỗi của chúng ta. Cho nên ngày nay tôi có cái pháp gặp soi hồn để chứng minh cho những người mới tu, không cần gần người minh sư để nhắc nhở hàng ngày. Vì hàng ngày chúng ta phải đem cái sự sáng suốt của chúng ta đổi trên con mình áo, và chúng ta mất đi sự sáng suốt, chấn động lực càng ngày càng suy yếu, cho nên con người nó mau già. Và chúng ta trở về, chúng ta tập trung trở lại để nó gia tăng khôi phục cái chấn động lực của khối óc của chúng ta. Tự nhiên hậu chúng ta nằm xuống hết thở để cho nó khai thông và nó khứ trực lưu thanh, và làm cái ngũ tạng cho chúng ta hồi sinh trở lại, rồi tạo cho chúng ta có cái nhẫn tâm. Thì lúc đó một thời gian sau 6 tháng rồi chúng ta mới thiền định, đâu có bị gì nữa mà phải đi kiếm minh sư. Cho nên ngày nay tôi đã sửa đổi cho tất cả mọi người thực hành. Minh sư là cái đường lối cho người, người ta đã chỉ cho chúng ta phải đi bằng cách nào. Mà chính chúng ta không nghe và chúng ta ngược lại làm minh sư của minh sư là chúng ta đi. Thấy rõ chưa? Nhiều người ở thế gian coi sách sửa đạo, tập khùng. Nhiều người bỏ hết cơ nghiệp đi lên núi tu rồi điên loạn. Vì sửa đạo, mà khi bệnh rồi mới xem lại, à, cái cuốn sách đạo người ta nói như vậy, như vậy, như vậy, mà mình bắt từ cái này mình làm, quên làm hai cái này, thành ra khổ. À, cho nên cái đằng này chúng tôi chỉ là phải khai thông bộ đạo, thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Trên bộ đạo chúng ta phải trở về cái quy luật quân bình trước, phải không? Nhiên hậu, khai thông ngũ tạng, lúc đó kêu bằng mới biết. Kinh kệ trong tạng, ngũ kinh trong tạng, khai chuyển luồng điển xem kinh mới thức tâm. Còn không có điển thì xem kinh không thức tâm, rồi đâm ra chỉ đập, đập thi thân. Thế Phật ông độ là trật rực, ông Phật ông chỉ cái đường đi của ông như thế nào. Kinh A Di Đà, lưu hương xả nhiệt, pháp giới buôn quân sắp xa xa, đánh ở đây xẹp nó tá quả tạp sinh, chỉ ở đây nó có cái mát điện. Cho nên phải trước khi chúng ta đặt Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ông Phật ông nói Nam Mô A Di Đà Phật mà ông nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tôi bị tích cái chỗ đó và tôi phải tìm. Chứ mới tôi tìm là cái Nam, cái âm thanh nó rung động và nó trộn ngay cho này. Nam Phật hướng Nam ở Bình Định, chỉ có hướng Nam mới qua sanh quả. Mô tập trung mở, nhắm con mắt chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà thấy rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta nói 1, 2, cả Nam, quý vị nói Nam nó rung động ở chỗ này, một nó ở chỗ này, mô nó chạy lên trên này, mà nói 2 nó không có chạy được, thấy chưa? Cho nên đó là luồng điển khai tâm, khai lục thông. A, à, nói A à, nó chạy ngay xuống tay cầm. Khi mà làm pháp luân thường chuyển rồi, nó thông ý niệm tới đó, nó chạy tới đó, nó bừng sáng. Nhâm khí gồm
thâu nơi thận,
thận qua thân thủy, thủy điển tương giao. Cái thận mà yếu thì cái thần kinh rối loạn. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần trụ là phát triển. Thấy không? Có lửa, có không khí, có nước, cầm cái cây lên. phát triển thấy chưa? Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, lỗ chân lông của con người phát quang. Nếu con người không phát quang thì con ma nhập xác liền. Phật hay thân tịnh nơi mình tu mình hiểu mình. Tư hải quy gia, nói chữ Phật nằm ngay chỗ nội dung. Tư hải quy gia, rất rõ ràng. Thì lục tâm bất thông không phải đệ tử nhập. Phải chung đi rõ, lục tâm thông. Lục tâm thông mới cảm ứng được ngôi đây Đức Thích Ca thuyết pháp trên kia chúng ta cảm nhận được. Hào quang vô lượng của Ngài đã ân độ cho chúng ta mở để đón nhận, học hỏi vô cùng tận. Cho nên hành, muốn đọc một cuốn sách phải hiểu đâu đây. Đọc kinh cũng hiểu kinh trước khi chúng ta lật qua trang thứ gì. Cho nên nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là sống động vô cùng, không có ai cướp giật. Mà chỉ có lưỡi răng kề răng. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rằng là chuyển thông lục thông sáu điểm đó. Quý vị tu cái thân nhẹ nhắm con mắt tắt cái trời đèn niệm là thấy nó bực bực ánh đèn sáng tới trình độ khai thông. Thì sáu điểm đó đều phải khai thông. Bực tâm nhẹ nhàng thấy cỡ mà và không ở trong mê chấp nữa. Cho nên phải khai thông lấy mình mới rõ Đức Phật. Tại sao Đức Phật ngồi ngoài đường học cái gì mà đây ông dạy người ta chỉ có Nam Mô Đà Phật. Lục tổ huệ năng chính những cái đó mà thành đạo. Cái thức đó là gì? Thức hòa đồng. Cộng khổ của ở trong đó. Phải có lửa, phải có không khí. Rồi phải có nước, nó mới phát triển. Rồi nó mới có màu sắc, nó biết về nó. Cái thức đó là gì? Thức hòa đồng. Cho nên Phật giáo là hòa đồng mọi tôn giáo. Cho nên dùng ý niệm rồi thấy. Cho nên bây giờ tôi đi thuyết cả khắp thế giới người ngoại quốc. Người Pháp cũng vậy. Họ niệm rất rõ Nam Mô A Di Đà Phật, mà họ niệm họ ngân, họ sung sướng. Nam cái ý Mô A Di Đà Phật nói rất rõ. Mà những câu nguyện nói y theo 100% người Việt Nam mà còn rõ nữa. Người Mỹ cũng vậy. Vì họ thấy có chấn động lực, có luồng điện khai mở tâm thức của họ, hữu ích cho chính họ. Mà chính họ là chọn quyền làm chủ cái pháp, chứ không phải lệ bởi ông Tám mà là bất cứ ông nào. Vì họ đã có quyền nắm trong cái kiểu thế này. Họ là chủ động tất cả mà họ không lập lại trật tự cho họ. Rồi bây giờ họ có cơ hội lập lại trật tự, họ mới quét dọn trật tự. Có căn nhà khang trang hơn. Có một Phật quốc rõ rệt trong tâm họ. Và họ quyết định con đường đi, tối hậu phải đi đến đâu. Và giải thoát bằng cách nào. Rõ rệt, luôn luôn sáng suốt. Và không có bơ vơ mơ mộng nữa. Cho nên chúng ta đã đến niệm Phật đường là chúng ta phải truy tâm chân lý. Và thấy rõ Ngài đã làm. Ngài mới đặt vào. Tôi đi chùa chiền từ nhỏ. Lúc đó tôi mê người ta đọc kinh. Tôi đứng tôi nghe. Đâu đọc kinh là con tôi. Tôi tìm. Rồi tới ngày mà tôi bắt được pháp tôi mới khai thông. Trong lúc tôi niệm thì niệm thường, niệm vô biệt, niệm ngồi đó niệm. Niệm tới cả nhà thuộc cổ lét phá đủ thứ không cho ăn thấy kể tôi cứ niệm. Niệm để tôi mở tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Tôi đạt được cái đó. Tâm thức tôi nó bừng sáng, tâm can tôi được mở, thi thơ tôi viết dễ dãi không khó khăn. Mà trong lúc tôi là dốt nát không biết làm đâu, nhưng mà ngày nay dễ dãi không có khó khăn đó tôi. Cặp mắt tôi thấy tôi làm, tôi không nghĩ mệt ẩm. Hỏi cái đó ai đã đem cho chính chúng, cho tôi? Tôi phải thật không? Tôi phải trì kỳ trí, tôi phải cương quyết khai thông tôi mới đạt được. Còn nếu tôi không trì kỳ trí làm sao tôi đạt? Chứ nếu tôi lý luận, tôi so đo và tôi không hành thì ngày hôm nay tôi cũng là thằng khùng như hồi xưa vậy thôi. Hay là tự tử chết mất rồi. Ngày nay tôi được diễn kiến cái việc đây là do cái công năng công phu của chính tôi. Cho nên mọi người có quyền thực hành. Chính Đức Phật có nói cái câu dương nhân giai thành Phật. Nếu mọi người chịu mà, chịu dũa, chịu đánh bóng thì có giá trị. Mà không chịu mãi, không chịu dũa, không đánh bóng, không có giá trị. Thấy không? Đất sét biến thành cái gì á? Đất sét trắng biến thành cái gì á? Nó qua cơn điêu luyện. Ngày nay ai cũng thích nó. Nó mới biết rằng qua cơn điêu luyện tôi mới có giá trị. Và chúng ta là người Việt Nam đã qua cơn điêu luyện. Tại sao chúng ta tiếp tục một hành trình vô cùng sống động trong tâm thức của chúng ta? Không bao giờ mà. Vẫn còn. Đừng sợ ma quỷ. Giữ lấy niềm tin và xây dựng. Tin là cái gì? Tin là khả năng sẵn có của chính mình. Để lập lại trật tự cho chính mình quan trọng nhất. Nếu quý vị muốn phục quốc trở về quê hương mà mất trật tự thì đi tới đó thì cũng bị người ta gạt luôn. Nửa đường cũng bị ma quỷ chặn. Mình đã giữ cái thế quân mình, chúng ta mới đạt được. Thì năm đó chúng ta cũng thăng hoa và cũng là học hỏi, cũng là một cơ hội tiến hoa. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy, Kinh Kệ đã cho chúng ta thấy, là những người đã hành đạt mới viết ra được. Mà những người hành chưa đạt là viết không nổi Kinh Thánh. Những lời nói thấy đơn sơ nhưng mà chân lý không thay đổi. Kinh Phật hay vậy, nhưng hết sức thanh tịnh mê hiểu Phật nói. Thiếu một chút thanh tịnh chỉ giảng bậy và đưa sai người ta. Ma dẫn đường, quỷ vạch lối, cho nên Chúa đã nói. Ma quỷ có thể hiện ra như ta và thuyết pháp như ta. Đó, để cảnh cáo mọi người. Phải tự thức và tự tu, không nên nghĩ lại. Cho nên người Việt Nam chúng ta ở khắp các nơi thế giới đã xây vua diện do sự phát tâm của mình. Cho nên mọi người đã đóng góp. Vui đã đóng góp. Vui để xây dựng một ngôi chùa để chúng ta có cơ hội để đàm đạo đạo Pháp và tìm chiều sâu của đạo Pháp và giữ cái phần sáng suốt của chư Phật đã ân ban cho chúng ta. Ít nhất chúng ta phải tới cái khoa quân bình chúng ta mới hiểu hết. Chưa đến cái khoa quân bình học bài giảng được. Cái chuyện cao siêu ở bên trên. Thiếu quân bình chúng ta ở trong mê chấp. Ở thế gian các bạn thấy đạo này chê đạo kia chê đạo nọ. Rốt cuộc hai ông được cái gì? Không ông nào được cái gì. Chỉ nuôi lấy sự động loạn và phong bì cái chuyện cho nhau và thiếu hòa đồng. Và không biết biết rõ mình từ mọi trạng thái mà có và mình phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên chúng ta càng học càng cởi mở, càng học càng thích thú. Con kiến cũng dạy ta, con mũi cũng dạy ta được. Cái gì chúng ta dồn cũng là sự suy diệu. Cây cột này cũng dạy chúng ta. Nó ở trên rừng quang. Sống cảnh hùng vĩ ở trên đó. Mà ngày nay nó được tiến hóa xuống nhân gian để phục vụ chúng sanh. Cái hành hy sinh nó có. Để chúng ta mong một ngày kia tiến hóa. Rồi Đức Phật đã hy sinh tất cả tánh hư tật xấu để thành đạo. Bây giờ chúng ta đọc kinh Đức Phật mà chúng ta không chịu hy sinh tánh hư tật xấu. Và chúng ta bám víu cái chuyện động loạn. Rồi làm sao chúng ta thành đạo. Đâm ra chúng ta trách Đức Phật à? Chúng ta đọc kinh thánh mà không biết hành động của Chúa vậy thì chúng ta mới ra trách Chúa. Sự sai trái đó ai đã tạo? Chính ta. Chúng ta phải chấp nhận trách nhiệm đó. Và càng tu càng thấy sự tâm tối của chính mình mới bằng lòng sửa chữa. Càng bằng lòng sửa chữa thì càng thật thà. Càng thật thà mới càng thấy rằng tất cả vạn linh do Thượng Đế ân ban. Chúng ta là con một gia đình. Hòa ái tương thân, không có gì. Ban đầu ngộ nhận nhưng mà ngồi gần với nhau thì cũng huynh đệ giúp đỡ nhau. Thằng nào trong thế gian cũng hít và thở thôi chứ có làm gì hơn đâu. Tại sao không xây dựng sự sáng suốt đó đi tới tột độ vô cùng? Của cải đâu có giữ được. Các thân thương yêu của chúng ta còn giữ không được. Cho nên ông tu đắc bà tu bà đắc. Vợ tu thì vợ đắc mà chồng tu thì chồng đắc là vậy. Chứ chồng chỉ bó tay không giúp vợ được. Cho nên mỗi người phải đồng hành đồng tiến. Nhưng mà muốn đánh thức tâm linh của con người không phải dễ. Cũng như con bò. Mà muốn kêu nó đi còn phải quất nó mới xoay nó đi. Con người chi trễ thì phải cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm. Cho nên Thượng Đế giáo dục tất cả mọi người. Mọi tầng lớp, mọi trình độ, mọi hoàn cảnh để xây dựng tâm linh tiến hóa chứ không có bỏ một ai. Kể cả cảnh gì được, cũng xây dựng phần học tiến hóa chứ không có bỏ những người phạm tội. Chúng ta thấy rõ. Ngày nay chúng ta rất vinh hạnh. Hiểu lần lượt, hiểu chúng ta đang làm chủ cái cảnh quyền đi thể xác này. Và chúng ta sẽ tin là khả năng chúng ta truy tập nguyên lai bổn tánh của chính mình. Trong dũng chi dung dương chứ không phải trong chuyện đâm loạn mê chấp nữa thì chúng ta mới thành đạt.
Đức là thao mình ráng mình tu rồi mình nói những cái chân lý tốt đẹp để cho người ta thấy rõ cái đường đi chúng ta tự cứu, đó là đức. Như mấy người làm nhà in đó là gom cái đức. Có giờ họ đi chơi nhưng mà lấy cái giờ họ đi in cuốn sách hay là đi kèm hay là sách gửi cho bạn đạo rồi này cuốn cho nọ, đó họ tích đức. Họ tích đức thay vì cái giờ đó họ đi coi TV mà bây giờ đó họ đi làm chuyện cho mọi người, làm cái gì cho mọi người được tích đức. Nhưng bây giờ tôi nói đây là cũng như tích đức, nói cho mọi người hiểu cái tính chất của họ, họ tự tu. Và khi họ tu được rồi, họ phải hướng về tu, tôi hướng cái đó, tích đức. Dạ, tích đức. Cho nên cái phước mình không thể đếm được. Mấy người làm nhà in nó không có đếm được, thấy không có đồng xu, làm gì cũng có cả đồng xu mà. Nhưng mà nó có cái may mắn khác hơn người thường, khác hơn người thường nhiều lắm. Cho nên người tu nó khác, nó nhiều cái chuyện may mắn. Người tu cũng phải có cái nạn, phải có cái nạn nó qua được, nó dễ qua, còn nhiều người nó không qua được, chết luôn. Cái đó là cái giấc mơ, khi ước nguyện là khi cũng có tâm cầu nguyện cho mẹ đi tu con đường rốt ráo tốt hơn, thì cái vía nó biến thể như vậy, thì không còn. Nhưng mà bà cụ chịu đi chùa, chịu làm công quả tốt, người lớn tuổi cái đó tốt, không có hại. Lần lần từ đó thì cái duyên nó mới chuyển thẳng, nha. Mới tu vô vi được, cái tu vô vi không có phải tu ngang được. Người ta đi chùa rồi này, khi thì người ta thức tâm, đi ngắn gọn hơn, nhanh hơn, đó họ đi. Họ vô vi nghe nó mới vô, chứ bây giờ trình độ ta chưa tới mình nói nó không vô đâu, không tin đâu. Cái vô vi này nó phải tin, cái vô vi này nó là thuộc về khoa học, tự lập lại trật tự cho chúng mình. Trong cuộc sống đời cũng như đạo là về trật tự đàng hoàng.
Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật trong cuốn băng đó, hiểu cái nguyên lý rồi ý tứ đàng hoàng, chứ không phải niệm mà niệm ào ào cái đó không có được ạ. Niệm cho phải có ý tứ đàng hoàng thì cái mặt nó mới chuyển chạy. Niệm lại không được, niệm ẩu, niệm cho rồi, cái niệm để trị bệnh thần kinh của con. Niệm phải ý thức, phải hiểu niệm cái gì đây chứ, làm cái gì đây, phải ý thức chứ, thì một câu nó cũng có giá trị. Còn niệm không có ý thức mà niệm ào ào chứ có chừng đó là không có xài được. Niệm phải ý thức rõ ràng, nó chạy trong cái thần kinh của mình, niệm phải để giải tỏa, để cho cái thần kinh nó mạnh lên. Thì dùng ý niệm rõ rệt thì
cái miếng nó chạy ra nhiều thì cái máu trong đó nó cũng chuyển chạy, cái liên ngay dưới bản thể nó cũng chạy, trong dưới da mà nó cũng chạy. Rồi mà nó chạy đều rồi, dù niêm vô một cái là ấm ư. Đó. Phải thấy rõ rệt thôi, phải kiểm chứng được. Chứ còn niệm Phật mà không kiểm chứng được niệm chi? Niệm cho ai? Niệm cho ông Phật đâu có cần. Phật là niệm cho nó chấn động cái nguyên lý. Phật là phát là nhẹ mà, điển nhẹ nó mới chạy vậy. Cái niệm cho ông Phật, cầu cứu ông Phật đó, đã cho mình đầy đủ hết rồi mà còn cầu cứu cái gì nữa, thấy không? Tại sao mình không biết làm cho mình? Mình làm phiền ông Phật không à? À, rốt cuộc là mình bị phạt chứ cái gì đâu. Thằng cái tánh y lại nó càng khùng còn khùng thêm nữa, không có giúp được. Chứ đó trong băng ta dặn sao người ý vậy, nghe như vậy đó, nó đi nói lại cả triệu lần vậy. Trong băng có dặn rõ ràng á. Thì tới tới giảng đó, lần lần mình niệm thét rồi nó phải chạy về đó, nó không có chạy đâu hết rồi. Thì người ta mới tìm cái tìm được cái sáu cái chữ khác mà có thể thay thế được không?
Không có, cho nên niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không có chạy. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy. Đó, phải nghĩ cho đúng. Phải khi mình nghe cái băng nói sao, mình phải theo dõi. Cái thần kinh mình theo dõi thì tự nhiên nó mới khôi phục lần lần. Cái thần kinh mình nó hồi sinh lại. Còn ta niệm Nam Mô Di Phật, mình gặp mình nói Nam Mô Di Phật, gặp ông này cũng Nam Mô Di Phật chi, không biết ý nghĩa, niệm gì mất công, khẩu khai hồi thần khí tan. Phải hiểu cái
cái ứng dụng của nó ở chỗ nào. Còn người ta đã khùng rồi mà người ta niệm thì người ta hết. Phải chứng nghiệm rõ ràng. Cái thần kinh của họ trước họ yếu, họ sợ ma, mà bây giờ họ niệm Phật thét, họ hết sợ ma là họ mạnh rồi đó. Thấy không? Cái thần kinh con cứ nghĩ chuyện là mày bà đó là nó là già. Còn đúng của nó là nó chấn chỉnh đầu, nó đi đúng dịp. Không có sai. Cái này người khùng ấy, thần kinh không tốt, phải lo niệm Phật thôi à. Không phải thiền. Thiền mà thiền không nổi, thiền chi? Nghĩ lo niệm Phật. Sửa cái óc mình lại.